suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, bàn về tương quan giữa thần học và chính trị. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Niềm tin thân ngát hương tình đắm say tình thương.
Ngài cho anh có đôi mắt sáng như sao trời.
Ngài cho em có môi thắm điểm tô cuộc đời.
Dù trong đêm tối ôn u, lời ca vang mãi điên tu. Ngày đêm ta hát khen Ngài chẳng khi nào ngơi.
Anh là chàng trai bước phong trần.
Em là người em dáng thư sinh.
Ta nhân biết quên mình, hy sinh đánh gian lao một đời nhân thơ.
Ngày cho tôi có tiếng hát, hát ca khen Ngài. Ngày cho tôi có tiếng nói câu yêu người. Để ta đi khắp muôn phương, dầm mưa dài nắng gió sương. Niềm tin thân ngát hương tình đắm say tình thương.
Ngày cho anh có đôi mắt sáng như sao trời.
Cho em có môi thắm điểm tô cuộc đời.
Dù trong đêm tối âm u, lời ca ta mãi điên tu. Ngày đêm ta hát khen Ngài chẳng khi nào ngơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 11 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Anh chị em thân mến, Thánh Luca vẫn tiếp tục minh chứng Chúa Giêsu là vị tiên tri mà dân Do Thái mong đợi và muôn dân chờ đón. Thánh sử đã kể lại hai câu chuyện: Chúa cho người đầy tớ viên đại đội trưởng gần chết được hỏi, và bây giờ lại cho người con trai của bà quá thành Na-in sống lại để rồi chứng minh lời ngôn sứ Isaiah được trọn vẹn nơi người, đó là kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe và kẻ chết sống lại. Trong Cựu Ước, chúng ta còn nhớ phép lạ xảy ra nơi ngôn sứ Eliseo. Ông đã cho con trai độc nhất của một bà quá giàu sang được sống lại, được kể trong quyển thứ hai sách Các Vua, để kể lại cho người ta thấy ông là tiên tri của Thiên Chúa. Mà ở đây Đức Giêsu lại còn hơn thế nữa. Xưa kia, ông Eliseo làm cách kín đáo và phải nài xin Thiên Chúa. Còn hôm nay, chính Chúa Giêsu ra lệnh. Quả vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, đã dùng quyền năng mình mà cứu nhân độ thế. Khác với việc Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ của viên sĩ quan trong tin mừng hôm qua, Trình thuật tin mừng của Thánh Luca hôm nay đề cập đến việc Chúa Giêsu chữa cho kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương nên đã cho đứa con trai của bà quá sống lại. Đây quả là việc làm rất phi thường, xuất phát từ lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu bày tỏ tình thương vô biên đối với con người, cách riêng là những người đau khổ và bần cùng trong xã hội. Cuộc sống quanh ta, đôi khi chúng ta dửng dưng vô cảm với những hoàn cảnh khổ đau. Một người ăn xin rách rưới, một người bị ngã xe không thể tự mình dậy được, một người già loay hoay không biết qua đường, vân vân. Đó là những sự kiện, những câu chuyện mà chúng ta có thể áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống của mình. Chỉ có chạnh lòng thương mới nối lòng người và xóa tan đi đau khổ. Giáo hội vẫn luôn nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta hãy học biết gương của Chúa Giêsu mà chạnh lòng thương xót đối với anh chị em của mình. Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con sống chứng nhân bằng tình yêu đối với Chúa và đối với mỗi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức rằng chúng con là bất toàn, bất xứng với tình yêu của Thiên Chúa, nhưng Chúa luôn yêu thương mỗi người chúng con, như Thánh Vịnh 50 đã nói. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Amen.
Ngài cho tôi có tiếng hát, hát ca khen Ngài. Ngài cho tôi có tiếng nói câu yêu người. Để ta đi khắp muôn phương, gặp mưa dài nắng gió sương. Niềm tin dâng ngát hương tình đắm say tình thương.
Ngài cho anh có đôi mắt sáng như sao trời.
Ngài cho em có môi thắm điểm tô cuộc đời.
Dù trong đêm tối ôn u, Ngài ta có mãi thiên thu. Ngày đêm ta hát
anh vì cái em sống nhọc nhằn, em vì người thân sống điêu linh, ta vì tha nhân biết quên mình, tình chia sẻ con tim cùng ai thong tha.
Ngài cho tôi có tiếng hát, hát ca khen Ngài. Ngài cho tôi có tiếng nói câu yêu người. Để ta đi khắp muôn phương, gặp mưa dài nắng gió sương. Niềm tin dâng ngát hương tình đắm say tình thương.
Ngài cho anh có đôi mắt sáng như sao trời.
Ngài cho em có môi thắm điểm tô cuộc đời.
Dù trong đêm tối âm u, lời ca vang mãi thiên thu. Ngày đêm ta hát khen Ngài chẳng khi nào ngơi. Dù trong đêm tối âm u, lời ca vang mãi thiên thu. Ngày đêm ta hát khen Ngài chẳng khi nào ngơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria nói rằng bầu khí ở Damascus đang được cải thiện. Trong tuần này, cư dân Damascus đã tỏ ra tin tưởng hơn sau khi chính quyền Syria đồng ý đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh ở Syria, đã cho biết như trên. Phát biểu với trang mạng Terra Santa tại Damascus vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng có một bầu khí tốt hơn so với mấy ngày vừa qua, và mọi người lại có thể đi ra đường. Sứ thần Tòa Thánh cho biết, ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria vào tối thứ Bảy mùng 7 tháng 9 vừa qua, do Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi, đã được đón nhận rất tích cực. Mọi người đều nhiệt tình tham gia, từ các Kitô hữu đến các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo. Sáng kiến này đã được đánh giá rất cao. Khi được hỏi về tình hình hiện nay ở Syria, Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng Ngài không biết hết các sự kiện. Ngài nói, thật khó có thể được các tin tức. Có những báo cáo về một số vụ đụng độ giữa quân đội chính quy và những người khác, nhưng chúng tôi không có thông tin chính xác. Ngài nhắc đến việc mặt trận An-Nusra, một nhóm quân nổi dậy Jihad, đánh chiếm ngôi làng Kitô giáo lịch sử Malula, nhưng không có tin tức gì về tình hình hiện nay ở đây. Hãng tin AP cho biết, vào thứ tư tuần trước, các kẻ khủng bố đã tấn công nhà ở và nhà thờ của các Kitô hữu ngay sau khi chiếm được ngôi làng, bắn và giết chết một số người. Những người chứng kiến tận mắt nói rằng họ thấy các binh lính bắt đi 5 người dân làng và đe dọa rằng nếu không cải đạo sang Hồi giáo thì sẽ bị chém đầu. Ngôi làng Malula với số dân 3.000 là một trong những nơi cuối cùng còn nói tiếng Aram, ngôn ngữ của Chúa Giê-xu. Đức Tổng Giám mục Gennari cho biết, Ngài vẫn thường xuyên liên lạc với các giám mục, giáo sĩ và giáo dân về tình hình trong nước, và khi nhận được chỉ thị của Tòa Thánh, Ngài đã trao đổi với các nhà chức trách. Nhưng Ngài từ chối bình luận về các nỗ lực ngoại giao mới nhất để ngăn chặn hành động quân sự của phương Tây đối với chế độ Syria, và nói rằng đây là một tình hình rất tế nhị. Mối đe dọa hành động quân sự của Mỹ đã được tạm thời bãi bỏ trong tuần này, sau khi nước Nga đưa ra một kế hoạch hủy bỏ kho vũ khí hóa học của Syria. Các quan chức Mỹ hôm 13 tháng 9 vừa qua đã nói rằng, việc giải trừ vũ khí là có thể thực hiện được, nhưng sẽ rất khó khăn. Cả Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Nga đang tham gia cuộc hội đàm tại Geneva về kế hoạch này, bao gồm việc Syria bàn giao kho dự trữ của họ cho các quan sát viên nước ngoài. Hành động này được đưa ra sau những cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng chế độ Syria đã giết chết hàng trăm người trong một cuộc tấn công bằng khí độc tại các vùng ngoại ô Damascus vào ngày 21 tháng 8 vừa qua. Chính quyền Syria đã bác bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng thừa nhận họ có kho dự trữ. Đức Thượng Phụ Gregorio Đệ Tam Laham nói rằng, Ngài cảm thấy nhẹ người sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rời lại cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về quyết định tấn công quân sự Syria để nhường chỗ cho các sáng kiến ngoại giao. Đức Thượng Phụ nói với hãng tin Fides rằng, sự vĩ đại của một nhà lãnh đạo là tìm kiếm hòa bình và xây dựng hòa bình, chứ không phải là gây ra chiến tranh và đem đến hủy diệt. Một sức mạnh lớn lao chỉ lớn lao khi đó là một sức mạnh của hòa bình. Logic của bạo lực không bao giờ là logic của người khôn ngoan. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới hãy trở lại với lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng. Vậy là đủ để xây dựng một thế giới của văn minh, tự do, nhân phẩm, tình yêu và lòng thương xót. Đức Thượng Phụ chỉ ra rằng Syria có liên quan chặt chẽ với các nước láng giềng, và nếu một cây trong rừng bốc cháy, cả cánh rừng sẽ cháy rụi. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh khu vực sẽ khiến cho có thêm hàng ngàn nạn nhân mới. Vị Thượng Phụ và các nhà lãnh đạo khác của Giáo hội Kitô giáo ở Trung Đông đã kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và trên thế giới, theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Gennari nói, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, đó là điều chúng tôi đang mong đợi và cầu nguyện. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Hành hương năm đức tin của Thừa tác viên Giáo hạt Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, các thừa tác viên ngoại lệ thuộc Giáo hạt Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên hành hương nhà thờ giáo xứ Sapa, thuộc thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, để lĩnh ơn toàn xá, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nhân dịp năm đức tin. Theo sự sắp xếp của Tòa Giám mục Hưng Hóa, mỗi giáo hạt đều có một nhà thờ để giáo dân trong giáo hạt thuận lợi đến viếng nhà thờ. Hiện nay giáo phận Hưng Hóa gồm có 7 giáo hạt, mà nhà thờ Sapa là nơi hành hương của Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, gồm các giáo xứ Lào Cai, Phố Lu, Bảo Yên, Sapa, Lai Châu và Điện Biên. Đây cũng là giáo hạt đầu tiên trong giáo phận hành hương dành cho thừa tác viên ngoại lệ. Bình thường, quý cha chịu trách nhiệm về phụng tự của giáo phận và giáo hạt sẽ đứng lên tổ chức hành hương dành cho thừa tác viên. Tuy nhiên, với giáo hạt miền núi và truyền giáo này, sự hiện diện của các cha xứ là hết sức quan trọng về mặt tinh thần. Vì thế, các cha đồng hành cùng các thừa tác viên hôm 12 tháng 9 vừa qua gồm có cha Giuse Lê Ngọc Nghi, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Giáo phận Hưng Hóa, cha Giuse Nguyễn Thái Hà, Chánh xứ Tuyên Quang, quản hạt Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, cha Joachim Đinh Văn Hợp, quản xứ Tân Quang, kiêm phụng tự giáo hạt Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản xứ Sapa, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, cha Giuse Vũ Văn Nguyên, phó xứ Lào Cai. Tổng số thừa tác viên của giáo hạt là 45, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên chỉ có 31 người tham dự. Lý do chủ yếu vẫn là đường xá xa xôi và hiểm trở. Có những người phải đi từ 2 ngày trước để kịp tham dự. Có những người phải đi cả 300 km đường rừng để tới nhà thờ Sapa. Vì là miền truyền giáo, rộng lớn và nhiều khó khăn, nên giáo phận cần có nhiều người cộng tác vào công việc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, giáo phận hiện nay mới chỉ có 79 linh mục và hai hội dòng đang hiện diện, đó là dòng Mến Thánh Giá và dòng Phaolô, nên bề trên giáo phận chủ trương đào tạo thừa tác viên ngoại lệ để cộng tác với các linh mục. Những vị này có thể giúp đỡ cho các linh mục rất nhiều việc, như cho rước lễ trong những ngày lễ trọng, tham viếng bệnh nhân và cho bệnh nhân rước mình Thánh Chúa, cử hành phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hay rửa tội cho trẻ nhỏ ở những nơi còn khó khăn mà các linh mục không thể tới được. Sau một ngày làm việc tuy không dài nhưng cũng đủ thời gian cho các thừa tác viên gặp gỡ, chia sẻ, tĩnh tâm, xưng tội và dâng thánh lễ. Trong giờ gặp gỡ, mọi người nói lên những thuận lợi và khó khăn mình gặp phải trong khi thi hành nhiệm vụ được giao. Nhìn chung các vị rất vui vì đã góp phần nhỏ bé của mình vào sứ vụ loan báo tin mừng tại địa phương mình đang sinh sống. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Lê Ngọc Nghi thay mặt cho ban phụng tự giáo phận cảm ơn cha quản hạt, quý cha đồng tế, nhất là cha quản xứ Sapa đã lo liệu mọi sự để cho ngày hành hương của các thừa tác viên trong giáo hạt được diễn ra tốt đẹp. Hy vọng rằng sau lần hành hương này, với ơn Chúa, các thừa tác viên ngoại lệ trong giáo hạt Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên ý thức hơn về vai trò của người giáo dân trong việc loan báo tin mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 3.500 hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Trong buổi tiếp kiến chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua, dành cho 3.500 hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ họ tiếp tục xây dựng bằng tình bác ái, đào sâu và tuyên xưng đức tin. Trong số những người hiện diện, có ban tư vấn của đoàn hiệp sĩ Thánh mộ vừa kết thúc khóa họp 5 năm một lần từ 10 đến 12 tháng 9 vừa qua tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Thủ lãnh Edwin O'Brien, để kiểm điểm tình hình giáo hội tại Thánh địa và những đáp ứng nhu cầu mà đoàn hiệp sĩ có thể thực hiện, đồng thời đề ra những đường hướng tương lai. Hiện diện trong khóa họp cũng có Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Toal. Ngoài ra, từ hôm 13 tháng 9 vừa qua, có hơn 3.000 hiệp sĩ về Roma tham dự một cuộc hành hương tại mộ Thánh Phêrô Tông Đồ nhân dịp năm Đức Tin. Họ mặc y phục hiệp sĩ truyền thống với thánh giá màu đỏ, được tăng cường để tưởng niệm năm dấu thánh của Chúa Giêsu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến lúc 5 giờ chiều tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha đánh giá cao và cảm ơn các hiệp sĩ vì những sáng kiến liên đới mà đoàn thực hiện tại Thánh Địa. Ngài đưa ra những lời nhắn nhủ theo 3 ý tưởng chính là tiến bước, xây dựng và tuyên xưng. Đức Thánh Cha nói, tiến bước để xây dựng cộng đoàn, nhất là bằng tình thương. Đoàn hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem đã có một lịch sử gần 1.000 năm. Đây là một trong những đoàn từ thiện bác ái cổ kính nhất vẫn còn hoạt động và được sự quan tâm đặc biệt của các vị giám mục Roma. Nhưng sự tiến bước của anh chị em để xây dựng xuất phát từ sự tuyên xưng đức tin ngày càng sâu xa hơn, tăng trưởng từ sự liên tục quyết tâm nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng nhờ sự thường huấn để đời sống Kitô càng ngày càng chân chính và phù hợp với những gì mình tuyên xưng. Đây là điểm quan trọng đối với mỗi người trong anh chị em và toàn thể đoàn hiệp sĩ, để mỗi người được trợ giúp đào sâu lòng gắn bó với Chúa Kitô, tuyên xưng đức tin và làm chứng tá bác ái. Hai điều này có liên hệ mật thiết với nhau và là những điểm thiết yếu, là sức mạnh của hoạt động mà anh chị em thực hiện. Đoàn hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem có 30.000 thành viên nam nữ tại 35 quốc gia, đặc biệt tại Bắc Mỹ và Tây Âu. Hội đặc biệt hỗ trợ các hoạt động mục vụ và giáo dục của giáo hội công giáo tại Thánh địa. Để kỷ niệm cuộc gặp gỡ của các hiệp sĩ với Đức Thánh Cha, Bưu điện Vatican đã thực hiện một dấu ấn đặc biệt đóng trên các tem thư và một bìa hình với hàng chữ Đức Giáo hoàng Francisco gặp đoàn hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Tin Roma. Đức Hồng y Tổng trưởng Thánh bộ về đời sống thánh hiến nói rằng, có lẽ nhân loại đang trưởng thành hơn với chiến tranh đã qua. Đức Hồng y João Prats de Avis, Tổng trưởng Thánh viện đời sống thánh hiến và các dòng tu, đã tham gia cầu nguyện canh thức hôm 7 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và nói lên sức mạnh của lời cầu nguyện. Khi buổi cầu nguyện kết thúc, hãng tin Zenit đã nói chuyện với Ngài về những gì Ngài trải qua trong đêm canh thức. Đức Hồng Y chia sẻ, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, và rằng mặc dù nhân loại đã có một lịch sử với nhiều cuộc chiến tranh, có lẽ nó đang đi đến một điểm của sự trưởng thành, đặc biệt là với toàn cầu hóa, trong đó ý thức về hòa bình sâu sắc hơn rất nhiều. Ngài cũng chỉ ra rằng, thật cần thiết để cầu xin Chúa cho hòa bình, bởi vì những con người không thể đem nó đến. Người ta biết hậu quả của chiến tranh, nỗi đau đến từ chúng, và thực tế, chúng không bao giờ mang lại bất cứ điều gì tốt cả. Có lẽ, điều này đang đòi hỏi một giai đoạn mới của sự cân bằng trên thế giới, cũng như trong việc ra quyết định. Trong mối quan tâm của mình, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, có lẽ hệ thống Liên Hiệp Quốc cũ kỹ hình thành sau Thế chiến là quá nhỏ và cần thiết mở rộng nó, và Ngài xác định rằng, ví dụ, các quyết định nên được thực hiện không phải bằng tỷ lệ biểu quyết của một bên có nhiều quyền lực hơn bên khác, mà là một quyết định được thực hiện bởi tất cả các quốc gia đại diện cho sự cân bằng của thế giới. Ngoài ra, Ngài cho biết, chúng tôi không có sức mạnh của vũ khí, chúng tôi chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện và sức mạnh để nài xin Thiên Chúa cho hòa bình. Liên quan đến buổi cầu nguyện hôm 7 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Hồng Y nói thêm rằng, Ngài tin là nó có nhiều ý nghĩa. Đức tin của Đức Giáo Hoàng, đức tin của toàn thể giáo hội và tất cả các giáo hội dựa vào việc Đức Giáo Hoàng kêu gọi cả các tôn giáo khác và các nam nữ thiện chí rằng chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện. Đức Hồng Y giải thích, đây là tâm lý mới, trong đó mỗi một người có cái gì đó để đóng góp vào những ý tưởng to lớn. Cuối cùng, đề cập đến vai trò ngoại giao của Tòa Thánh trong cuộc khủng hoảng Syria, Đức Hồng Y Brás de Avis đã chỉ ra rằng, trên tất cả, đó là một ý thức mạnh mẽ rằng, giáo hội là hiện tại và chúng ta tin vào sự tốt lành nhân hậu của Thiên Chúa muốn cứu rỗi dân của người. Bằng sự đơn giản của mình, Đức Thánh Cha đại diện hầu như cho điều này. Đó là lý do tại sao, hơn cả tài ngoại giao, đó là khả năng quy tụ các ý tưởng vĩ đại hiện có trong tim của mọi người nam nữ đến với nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Thái Lan. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Vatican, nữ Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, bà Dinh Lúc Sinawatra, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Phủ Tông Tòa hôm 12 tháng 9 vừa qua. Được biết, trọng tâm của cuộc đối thoại liên quan đến việc xúc tiến đối thoại liên tôn, nhân quyền, hòa bình và công lý tại châu Á. Nhân dịp này, bà Thủ tướng cũng có cuộc hội đàm với Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và với Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. hai bên đánh giá cao những mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Tòa Thánh, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước, đặc biệt trong những lĩnh vực giáo dục và bảo hộ xã hội. Ngoài ra, những vấn đề khác mang tính thời sự quốc tế và khu vực cũng được trao đổi. Về tình hình chính trị tại châu Á, cả hai bên đặc biệt nêu bật tầm quan trọng của đối thoại liên tôn và đa văn hóa trong việc thăng tiến quyền con người, hòa bình và công lý trong khu vực. Được biết, người Công giáo tại Thái Lan là thành phần thiểu số, chiếm dưới 1% dân số. Trong khi đó, có tới 93% dân số của cả nước thuộc tín đồ Phật giáo. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo dấn thân rất tích cực trong các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Hơn 300 trường Công giáo tại đây đón tiếp hơn nửa triệu học sinh, trong đó phần lớn có nguồn gốc Phật giáo và Hồi giáo. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Thái Lan là một trong những nước tại Á Châu có điểm số tốt nhất trong lĩnh vực chung sống giữa các tôn giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự bàn về tương quan giữa thần học và chính trị do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, người ta thấy xuất hiện tại các nhà sách hai khẩu luận mạnh mẽ phê bình sự lẫn lộn giữa thần học và chính trị đã kéo dài từ nhiều thế kỷ qua. Cuốn sách thứ nhất của ông Roberto Esposito, tựa đề Chiếc máy của chính trị thần học và chỗ đứng của tư tưởng. Cuốn thứ hai của ông Massimo Borghesi, tựa đề Phê bình thần học chính trị từ Augustino tới Peterson, sự cáo chung của kỷ nguyên Costantino. Ông Massimo Borghesi là giáo sư triết học luân lý tại Đại học Perugia, Bắc Italia. Theo ông, chủ thuyết Constantino và sự lẫn lộn giữa kinh thành của Thiên Chúa với thế giới đã dẫn đưa tới chủ thuyết Hồi giáo cuồng tín, cũng như chủ thuyết chiến tranh có Thiên Chúa ở cùng. Nghĩa là người ta đã chính trị hóa tôn giáo, hay đã lèo lái sử dụng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị. Hơn bao giờ hết, phải cấp thiết tái chiếm trở lại thái độ khoan nhượng đại đồng đối với niềm tin tôn giáo, và phải để cho quyền bính chính trị trở về với trật tự tự nhiên của nó. Giáo sư Borghesi đã đề cập tới việc cần thiết phải thắng vượt ý niệm về thần học chính trị, và nói đến ý niệm thần học của chính trị. Giáo sư giải thích sự khác biệt giữa hai ý niệm này như sau. Thần học chính trị ám chỉ việc chính trị hóa thần học, nó khác với thần học của chính trị. Có rất nhiều người lẫn lộn hai ý niệm này, nhưng điều này chỉ tạo ra sự hỗn độn thôi. Trong thần học của chính trị, tương quan giữa thần học và chính trị không tức thì, nhưng được trung gian bởi luân lý, luật pháp, vân vân. Hai ý niệm không giống nhau. Ơn thánh không trùng hợp với tự nhiên. Kinh thành của Thiên Chúa không phải là kinh thành của thế giới. Đối với thần học chính trị thì trái lại, thần học gia thực tại hóa qua nhà chính trị, và nhà chính trị thực tại hóa qua thần học gia. Với sự kiện này là sự hỗn độn hoàn toàn, và thần học hoạt động cho quyền bính của thế giới. Như học giả Carl Smith, chuyên viên phê bình các thể chế dân chủ tự do, đã viết, không có thần học chính trị nếu không có các kẻ thù. Thần học chính trị dẫn đưa các đạo binh tới Thiên Chúa, thánh hiến quyền năng của các dân tộc, chứ không thánh hiến vinh quang của Thiên Chúa. Và đó là điều đã xảy ra sau vụ khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một phía với Hồi giáo triệt để cuồng tín, phía kia với Ấn Bản, Thiên Chúa ở với chúng ta, Duy Tây Phương và chủ trường chiến tranh. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng mọi quyền bính đến từ Thiên Chúa. Vậy phải hiểu giáo lý này như thế nào? Khẳng định của Thánh Phaolô diễn tả thần học Kitô về chính trị, chứ không phải là sự tuyệt đối hóa thần học về chính trị gia. Như trong tác phẩm Kinh Thành của Thiên Chúa, Thánh Augustino đưa ra ánh sáng sự kiện quyền bính đến từ Thiên Chúa, không bao gồm việc nó phải là Kitô. Nó cũng không bao gồm rằng sự cứu rỗi phải đi qua quyền bính. Lãnh vực của quyền bính tùy thuộc trật tự của sự tạo dựng, là một trật tự tự nhiên mà các người đại diện có thể là tín hữu Kitô hay không Kitô, là những người có niềm tin hay không có niềm tin. Việc phân lời phải có đối với họ được quy định bởi các ranh giới bắt nguồn từ lương tâm luân lý và tôn giáo. Trong sách nói trên, giáo sư đề cao gương mặt của học giả Eric Peterson và ảnh hưởng của ông trên các nhân vật như Maritain và Ratzinger, một tầm quan trọng có tỷ lệ nghịch với sự hiểu biết mà cả ngày nay nữa người ta có trong thế giới Công giáo. Học giả triết gia Eric Peterson, người Đức, sau khi trở lại Công giáo, đã sống tại Roma từ năm 1930 tới năm 1960, tức năm ông qua đời. Ông còn chờ đợi nơi chúng ta sự thừa nhận phải có đối với ông. Với tác phẩm của ông xuất bản năm 1935, bàn về vấn đề chính trị, ông là nhà phê bình lớn của Carl Schmitt và các Kitô hữu Đức đã theo Đức Quốc xã. Học giả Peterson đã phê bình thần học chính trị đích thực của thế kỷ 20. Ông là người đã khiến cho Thánh Augustino trở thành thời sự trong chìa khóa tự do. Tương quan của ông với triết gia người Pháp Jacques Maritain đã là điều nền tảng. Khi trong tác phẩm Chủ thuyết nhân bản toàn vẹn, ông Jacques Maritain phê bình mô thức đế quốc thánh thời Trung Cổ, rất được cánh hữu Công giáo của các năm đó ưa thích. Sự phê bình của ông đối với mô thức thần học chính trị trở thành đề tài trung tâm của thập niên 1970, trong khi nền thần học Kitô bị ảnh hưởng bởi chủ thuyết Marxist tự giới thiệu như là thần học chính trị. Tại sao nó đã không được chúng ta thừa nhận và đánh giá tại Italia? Có lẽ bởi vì Công giáo Italia sau đệ nhị thế chiến cũng đã bị cám dỗ bởi nhãn quan thần học chính trị này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Linh Tiến Khải, bàn về tương quan giữa thần học và chính trị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Con cái đời này khi đối xử với đồng thì khôn khéo hơn con cái sự sao, bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động. Con cái đời này
từ với đồng loài vì khôn khéo hơn ngôn cái sự sao.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 16 câu 1 đến câu 13. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo rằng: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ người. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phần khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Quý vị và các bạn thân mến! Bài Tin Mừng trong Chúa Nhật 25 Thường Niên 5C gồm hai phần. Chủ ngôn người quản lý bất lương, các câu 1-8, và giáo huấn liên quan đến việc sử dụng tiền của, các câu 9-13. Về dụ ngôn người quản lý bất lương. Một trong những vấn đề gây thắc mắc cho rất nhiều người khi nghe dụ ngôn này là: Làm thế nào mà cách hành xử có vẻ thiếu lương thiện của người quản lý trong câu chuyện lại có thể được khen ngợi? Có nhiều hướng giải thích. Một số nhà chú giải căn cứ theo những luật lệ và tục lệ được chấp nhận tại Palestine thời bấy giờ, để chứng minh rằng người quản lý này không bất lương trong hành động sửa đổi biên lai cho các con nợ của ông chủ. Theo một cách giải thích, luật Môi-se cấm người ta lấy lại các cổ. Các biên lai nợ nói đây là những biên lai bao gồm cả phần nợ và phần lãi các cổ, tức là vi phạm luật Môi-se. Và người quản lý đã chỉ sửa các biên lai bằng cách cắt bỏ những phần lãi vi phạm luật. Như thế, anh ta không làm gì sai trái. Thực ra, cái giải thích này rất khiên cưỡng và thiếu sức thuyết phục. Một cách giải thích khác vẫn theo hướng này, nhưng có lý hơn. Là theo tục lệ được chấp nhận tại Palestine, người quản lý có thể thu lợi nhuận theo một tỷ lệ nào đó từ những gì ông chủ cho vay mượn, thay vì được chủ trả lương. Vậy khi cho sửa lại các biên lai, người quản lý trong câu chuyện đã hy sinh phần lợi nhuận của mình để giảm nợ cho các con nợ của ông chủ và nhờ đó gây được thiện cảm với họ. Người quản lý này như thế không bất lương trong hành động sửa biên lai, mà là bất lương trong quá khứ, đến nỗi bị sa thải. Cái giải thích này đáng được coi là rất đáng giá, cho dù vẫn còn đó một số vấn nạn liên quan đến cách dùng từ ngữ trong bản văn, cách riêng là tính từ bất lương ở câu 8. Khác với hướng giải thích trên đây, lối giải thích truyền thống không tìm cách chứng minh rằng hành động sửa biên lai của người quản lý là có thể chấp nhận được, mà tìm cách xác định xem anh ta được khen ngợi về điều gì. Nói cách khác, vấn đề quan trọng là tại sao anh ta lại được khen ngợi. Dù hành động sửa biên lai của người quản lý trong câu chuyện là có thể chấp nhận được hay không, thì chúng ta vẫn phải công nhận rằng, nếu đọc dụ ngôn một cách cẩn thận, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy điểm chính yếu không tập trung trên phương diện luân lý của hành động của người quản lý. Đức Giê-xu không phán quyết về tính cách luân lý trong cách hành xử của anh ta, và vì thế, Ngài không hề khen ngợi sự bất lương của anh ta. Hơn nữa, như một số người lập luận, nếu hành động của anh ta là không thể chấp nhận được về mặt luân lý, thì câu chuyện càng dễ lôi kéo sự chú ý của người nghe hơn khi họ thấy anh ta được khen ngợi. Điều quan trọng là sự kiện người quản lý này, trong hoàn cảnh khó khăn, đã biết tận dụng quỹ thời gian ít ỏi còn lại trước khi phải ra đi để sắp xếp cho cuộc sống tương lai của mình, thay vì tận dụng những ngày giờ ít ỏi còn lại để hưởng thụ. Chính thái độ và cách hành xử đó đã được coi là gương mẫu cho các thính giả của Đức Giê-xu. Nước Thiên Chúa đã đến gần, họ phải có thái độ của người quản lý này, nhận ra tính cách quan trọng đặc biệt của quỹ thời gian ít ỏi còn lại, ý thức tính cách cấp bách phải hành động, biết phải làm những gì cần thiết cho tương lai và mau lẹ quyết định dứt khoát để đáp ứng với hoàn cảnh có tính quyết định đặc biệt. Vậy khi kể dụ ngôn này, Đức Giê-xu muốn lấy chuyện thái độ lãnh đạm đáng lo ngại của đám đông dân chúng trước lời công bố của Ngài về biến cố nước Thiên Chúa đã đến gần. Ngài muốn nhấn mạnh rằng thời đại cánh chung đã xuất hiện và rằng nếu người ta không hành động ngay thì sẽ là quá trễ. Điểm thứ hai, sự trung tín trong việc sử dụng tiền của, các câu 9 đến 13. Đức Giê-xu nói, phần thầy, thầy bảo anh em, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Lời dạy này ở câu 9 nhắc chúng ta nhớ đến Luca chương 12 câu 33. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí, hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, tột kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Ý nghĩa của giáo huấn thật rõ ràng, nhưng công thức dùng diễn tả không phải là không có vấn đề, đặc biệt là liên quan đến cách diễn tả tiền của bất chính. Cách nói này xuất hiện 2 lần trong bản văn ngắn, ở câu 9 và ở câu 11. Phải hiểu cách nói này như thế nào? Trong các bản Targum, kiểu nói tiền của bất chính có nghĩa là tiền của mà người ta có được một cách bất chính. Nhưng chắc chắn đây không phải là ý nghĩa mà tác giả Luca muốn hiểu, vì không thể nào ông lại muốn khuyên các Kitô hữu hãy tạo lấy bạn hữu bằng những đồng tiền bẩn. Có người hiểu tiền của bất chính ở đây là sự giàu có phù vân và hảo huyền mà người ta không thể dựa vào để sống mãi được, vì nó không có giá trị thật. Cách hiểu này có phần gượng ép. Nhiều người dựa vào ngữ cảnh để rút ra ý nghĩa mà tác giả Luca muốn gửi gắm trong cách nói tiền của bất chính. Trong câu 11, tiền của bất chính không được đặt đối nghịch với tiền của ngày chính, mà là với tiền của đích thật, tức là với thực tại đích thật. Như thế, không thể hiểu tiền của bất chính theo nghĩa đối lập với tiền của được làm ra một cách lương thiện và ngày chính. Trong câu 12, thì tiền của bất chính trở thành của cải của người khác, tức là của cải không thuộc về con người. Do đó có thể hiểu tiền của bất chính ở đây theo nghĩa là của cải không thuộc về chúng ta, dựa trên một giáo huấn thánh kinh rằng tạo thành và tất cả những của cải trong đó là thuộc về một mình Thiên Chúa. Còn con người chúng ta chỉ được ủy thác cai quản mà thôi. Khi con người sở hữu của cải vật chất và làm như thể Thiên Chúa không phải là chủ thực sự của những của cải đó, thì đó là của cải bất chính. Vậy sự bất chính ở đây không liên quan đến bản chất phù vân của tiền của, cũng không liên quan đến cách thức hành động bất chính của người ta để làm ra nó. Nhưng quan niệm về sự bất chính ở đây được gắn với khuynh hướng của con người muốn quy chiếu tiền của về chính mình, muốn sử dụng tiền của cho chính mình thôi, tự coi mình là ông chủ tuyệt đối của tiền của. Vậy chúng ta được mời gọi sử dụng những tài sản vật chất, vốn thường bị sở hữu và sử dụng theo nghĩa đó, để tạo lấy bạn hữu đích thực, là những người sẽ đón chúng ta vào nơi ở vĩnh cửu. Chúng ta được mời gọi sử dụng những của cải vật chất và tinh thần mà Thiên Chúa trao cho chúng ta quản lý, để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, thay vì tận hưởng trong hiện tại ngắn ngủi này. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, con người phải yêu mến Thiên Chúa và phục vụ Thiên Chúa. Sự nguy hiểm của tiền của là nó có thể khiến con người không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ căn bản và chính yếu đó. Tiền của luôn luôn là một ông chủ đòi thay chỗ của Thiên Chúa trong tâm lòng con người. Đang khi đó, Thiên Chúa mới là chủ của mọi thực tại, và người trao cho con người nhiệm vụ quản lý các thực tại thế tạng. Nhưng nếu con người coi các thực tại đó là ông chủ của mình và yêu mến chúng, thì chắc chắn con người không còn là người quản lý trong tiếng nữa, và sự phản bội ông chủ đích thực là điều không thể tránh khỏi. Rõ ràng, điểm nhấn chính yếu vẫn là mối bận tâm về sự sống và hạnh phúc đích thực trong Thiên Chúa. Người đồ đệ được mời gọi ý thức mình chỉ là người quản lý các thực tại trần thế này, chứ không phải là ông chủ của các thực tại ấy. Ông chủ đích thực là chính Thiên Chúa, và không một thực tại nào được phép chiếm lĩnh vị trí đó của người trong cuộc sống chúng ta.
Đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sao.
Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào người và để chính người hành động.
Con cái đời này
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
À... Trong dân gian, dùng cận đông, còn truyền tụng câu chuyện vui sau đây về ông Abraham. Họ kể rằng, ông Abraham tốt bụng, đến đổi, ông luôn luôn dời bữa ăn sáng lại, để chờ cho đến khi nào có một người đói đến, để chia sẻ bữa ăn với ông, thì ông mới dùng bữa sáng. Nhưng một ngày kia, có một cụ già đi ngang qua, và được ông Abraham mời vào chia sẻ bữa ăn sáng. Nhưng vào lúc trước khi bắt đầu dùng bữa, và khi nghe cụ già đọc thì thầm lời kinh của người ngoài đạo Chúa, thì ông Abraham vội vàng ngưng bữa ăn lại và mời cụ già đi nơi khác. Cụ già đi chưa khuất, thì Abraham nghe tiếng Chúa trách, Abraham, Abraham, ta đã cung cấp lương thực nuôi cụ già này trong vòng 80 năm qua, mặc dù ông không phải là kẻ tin thờ ta. Phần con không đủ kiên nhẫn và nhân từ để chia sẻ chỉ một bữa ăn với cụ hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, những việc làm tốt và quan trọng hơn chính thái độ sống của chúng ta đối với anh chị em xung quanh là thước đích thật nhất để đo lường mức độ đức tin nơi mỗi người môn đệ của Chúa. Thiên Chúa không kỳ thị màu da, chủng tộc, niềm tin, tôn giáo. Ngài không hẹp hòi giới hạn tiêu chuẩn để ban ơn cho con người. Chỉ có một giới hạn duy nhất là giới hạn mà tự do của con người đặt ra để ngăn cản Ngài thi ân, chứ không phải là Ngài không muốn. Thiên Chúa không thể cứu rỗi chúng ta nếu ta không muốn. Lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa là mẫu gương cho mọi người môn đệ của Ngài noi theo. Chính trong phúc âm, Chúa Giêsu Kitô đã nhắc cho các môn đệ hãy noi gương hành sự của Thiên Chúa Cha trên trời, đứng làm cho mưa xuống trên mọi người, cho người lành cũng như cho kẻ xấu. Ngài không loại bỏ kẻ xấu, nhưng không phải vì thế mà Ngài đồng lõa với tật xấu của con người. Ngài muốn cho kẻ tội lỗi ăn năn, khuyến khích họ ăn năn để được ơn cứu thoát. Đối với các môn đệ thì Ngài căn dặn đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Hãy để việc xét đoán tốt xấu lại cho Thiên Chúa mà thôi. Phần chúng ta, hãy tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, sống liên đới với nhau. Ta đã nuôi sống cụ già này trong vòng 80 năm qua, mặc dù cụ không phải là kẻ tin thờ ta. Thế mà con không thể chấp nhận chia sẻ chỉ một bữa ăn mà thôi với cụ hay sao? Câu hỏi này đáng chúng ta suy nghĩ và kiểm điểm lại thái độ sống của mình. Lạy Chúa, lời Chúa luôn thôi thúc chúng con canh tân mãi thái độ sống, canh tân mãi tình yêu và sự phục vụ của con đối với Chúa và đối với anh chị em xung quanh. Chúng con không thể nào yêu mến Chúa đích thực nếu không yêu thương anh chị em, tất cả anh chị em xung quanh như chính Chúa đã yêu thương họ. Lạy Chúa, xin giúp con noi theo mẫu gương Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.
Rồi bóng mình trong tình
vì con từ yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.